Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 53. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Ăn năn đổi lòng, phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 9 từ câu 1 đến câu 38 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày. Một trong phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Bấy giờ, Giê-xua, Bani, Các-mi-ên, Sê-ba-nia, Bu-ni, Sê-rê-bia, Bani và Kê-na-ni đứng dậy tại trên sạp người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Khi ấy, những người Lê-vi là Giê-xua, Các-mi-ên, Bani, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đia, Sê-ba-nia và Phê-ta-hia nói rằng, hãy đứng dậy, người khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi là đáng hằng có đời đời kiếp kiếp. Đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va, có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các tầng trời đều thờ lạy Chúa. Chúa ôi, Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Abraham, đem người khỏi U-rơ của dân Canh-đê và ban cho người tên Abraham. Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa và lập giao ước với người, đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-ri-xít, dân Giê-bu-xít, Gi-rê-ga-xít. Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công bình. Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Ê-díp-tô, có nghe tiếng kêu la của chúng tại bên biển đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pha-ra-ôn, nơi đầy tớ người và nơi toàn dân sự nước người, thì Chúa biết rằng họ có đối đãi tổ phụ chúng tôi cách kêu căng và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Chúa có phân rẽ biển trước mặt chúng nó, để chúng nó đi ngang qua giữa biển trên đất khô, còn những kẻ đuổi theo, Chúa bèn ném họ dưới vực sâu như ném đá trong nước lớn. Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây và ban đêm bằng một trụ lửa để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải đi theo. Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Chúa khiến cho chúng biết ngày Sa-bát thánh của Chúa, cậy Môi-se tôi tớ của Chúa, truyền cho chúng những điều răn, quy tắc và luật pháp. Từ các tầng trời, Chúa ban cho chúng bánh đặc ăn đói, khiến hòn đá chảy ra nước cho chúng uống khát, phán biểu chúng vào nhận lấy sứ mà Chúa đã thề ban cho chúng. Nhưng tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe các điều răn của Chúa, chẳng khứng vâng theo và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng. Nhưng chúng cứng cổ mình và trong sự bội nghịch mình cắt một kẻ làm đầu đang trở về nơi nô lệ của họ. Nhưng Chúa vốn một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhân từ. Chúa không có lìa bỏ chúng, dẫu khi chúng là một con bò con đực mà rằng: "Này là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi Ai Cập" và chọc cho Chúa giận nhiều. Thì Chúa vì sự thương xót của Chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng, trù mây dẫn đường ban ngày không lìa khỏi trên chúng, hoặc trù lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi. Chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa để dạy dỗ cho chúng, không từ chối cho miệng chúng ăn mana và ban cho chúng nước rặn uống khát. Phải, Chúa nuôi dưỡng chúng 40 năm trong đồng vắng, chúng chẳng thiếu thốn chi cả, quần áo chúng không cũ rách và chân chúng chẳng phù lên. Vả lại, Chúa ban cho chúng những nước và dân tộc và phân phát nước ấy cho chúng. Chúng nhận được nước của Sihon, tức nước của vua Hết-bôn và nước của ốc vua Ba-san. Chúa cũng thêm nhiều con cháu, chúng đông như sao trên trời, đưa chúng vào xứ mà Chúa đã phán cùng tổ phụ chúng rằng chúng sẽ vào đó đặng nhận lấy xứ ấy. Vậy, con cháu chúng bèn vào và nhận lấy xứ. Và Chúa bắt phục trước mặt họ các dân của xứ là dân Canaan, phó dân ấy và những vua chúng nó cùng các dân tộc của xứ vào tay họ, đặng họ đãi các dân ấy theo ý mình muốn. Họ chiếm lấy những thành bền vững và ruộng đất màu mỡ, được những nhà đầy các vật tốt lành, những giếng đào, vườn nho, vườn olive và cây trái rất nhiều. Chúng ăn bèn được no nê và mập béo, vui lòng trong sự nhân từ lớn lao của Chúa. Dầu vậy, chúng chẳng vâng theo, bèn phản nghịch với Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết các đấng tiên tri của Chúa là người làm chứng nghịch cùng họ đặng đem họ trở lại cùng Chúa. Song chúng lại chọc giận Chúa nhiều thay. Vì vậy, Chúa phó họ vào tay cừu địch của họ. Chúng nó hà hiếp họ. Trong thời hoạn nạn, chúng kêu cầu cùng Chúa, thì từ các tầng trời Chúa có nghe đến, theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa. Chúa bèn ban cho những đấng giải cứu để cứu chúng khỏi tay kẻ cừu địch mình. Nhưng khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm điều ác trước mặt Chúa. Vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng. Song chúng trở lại, kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót Chúa nên giải cứu chúng nhiều lần. Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp của Ngài. Do vậy, chúng cư xử cách kiêu ngạo, không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ của Chúa, là luật lệ nếu người nào vâng làm theo, tất sẽ được sống. Chúng ở chấp nhất, cứng cổ mình và không khứng nghe theo. Chúa dung thứ chúng nhiều năm và cậy thần linh và các tiên tri của Chúa mà làm chứng nghịch cùng chúng. Nhưng chúng không lắng tai nghe, nên Chúa phó chúng vào tay dân tộc của các xứ. Song vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng, vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Vậy bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, là Đức Chúa Trời rất lớn, rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ. Xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi, trên các vua và các quan trưởng, trên những thầy tế lễ và các tiên tri, trên tổ phụ chúng tôi và trên hết thảy dân sự của Chúa, từ các đời vua Assyri cho đến ngày nay. Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công bình, vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung ác. Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ và tổ phụ chúng tôi không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng. Tại trong xứ của chúng, giữa điều ơn lành dư dật mà Chúa đã ban cho chúng, tại trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã đặt trước mặt chúng, chúng không phục sự Chúa, chẳng trở bỏ các công việc ác của họ. Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi mọi, này chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi để ăn bông trái và thổ sản tốt tươi của nó. Xứ sanh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi tại cớ tội lỗi của chúng tôi. các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật của chúng tôi, và chúng tôi đương bị hoạn nạn lớn. Dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép nó. Các quan trưởng, người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho.
Nên sự ăn năn nó không đơn giản là tôi hối hận về chuyện tôi làm sai trật. Hối hận thì có, Judas Iscariot cũng hối hận vậy, nhưng ông không ăn năn. Ông rất hối hận, ông hối hận tới nỗi ông đang treo cổ, nhưng ông không ăn năn. Vì sao? Vì ông không nhìn lên Chúa, không nhìn lên mình. Khi mình nhìn vào tội lỗi của mình mà cứ nhìn vào tội lỗi của mình mà cắt đứt ra khỏi sự vinh hiển của Chúa thì không thể ăn năn. Cho tới khi nào mình nhìn vào sự vinh hiển của Chúa và mình muốn được bước vào, nối kết và được hòa thuận lại hay là thông công trở lại ở trong sự vinh hiển của Chúa, đem vinh hiển lại cho Chúa qua đời sống của mình, thì lúc đó mới đem tới sự ăn năn. Thành thử cái điểm này nó đặt để cho chúng ta một cái thái độ mới, một cái chuyển động mới. Ở đây thì nói về Chúa là đấng tạo dựng. Điểm thứ hai, từ câu số 7 cho tới câu số 12 thì nói về Chúa là đấng cứu rỗi. Nhắc nhở trở lại, thứ nhất, sự vinh hiển của Chúa trong sự sáng tạo, Chúa là đấng tạo dựng. Bây giờ nhắc trở lại đó là Chúa là đấng cứu rỗi. Câu số 7. Chúa ơi, Chúa là Jehovah Đức Chúa Trời mà đã chọn Abraham, đem người ra khỏi Ur của dân Canđê và ban cho người tên Abraham. Chúa thấy lòng người trung thành trước mặt Chúa và Chúa lập giao ước với người, đặng ban cho dòng dõi người của xứ Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pherezit, dân Jebusit và dân Kireyasit. Chúa làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công bình. Chúa thấy có sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Ai Cập, có nghe tiếng kêu la của chúng tại bên biển đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pharaoh, nơi đầy tớ người và nơi toàn dân sự của nước người, vì Chúa biết rằng họ có đối đãi với tổ phụ chúng tôi cách kiêu căng, và Chúa có làm nổi danh Chúa như thế ngày nay. Chúa có phân rẽ biển trước mặt chúng nó để chúng nó đi ngang qua giữa biển trên đất khô, còn những kẻ đuổi theo Chúa bèn ném họ dưới vực sâu như ném đá trong lòng nước lớn. Ban ngày Chúa dẫn dắt chúng bằng trụ mây, ban đêm bằng trụ lửa để chiếu sáng cho chúng nó trong con đường phải đi theo. Chúa cũng giáng lâm trên núi Sinai, phán chúng từ trên trời, ban cho chúng nó những luật lệ gây thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Đây là những cái chữ hết sức là quý báu về lời của Chúa. Chúng ta không có thời giờ để đi sâu, nhưng mà chúng ta xác định là mình nhận thấy những điều đó. Chúa khiến cho chúng biết ngày Sa-bát thánh của Chúa, cậy Môi-se tôi tớ của Chúa, truyền cho chúng những điều răn, quy tắc, luật pháp. Từ các tầng trời Chúa ban cho chúng bánh ăn đói, khiến hòn đá chảy ra nước chúng uống khát, và phát biểu chúng nó và nhận lấy sứ mà Chúa đã thề ban cho chúng. Ở đây nói về cái sự cứu rỗi Chúa ban cho, trước hết là nói về sự chọn lựa của Chúa. Nhắc lại lẽ đạo chọn lựa, Chúa chọn Abraham, Chúa chọn tổ phụ chúng tôi. Cho nên khi chúng ta bước vào trong sự ăn năn, chúng ta cũng phải bắt đầu nói lại Chúa là ai. Chúa là đấng tạo dựng nên trời đất, Chúa là Đức Chúa Trời có một không hai, Chúa là đấng thánh khiết. Nhưng sao? Chúa chọn con, Chúa đã cứu con, Chúa chọn con từ trong buổi sáng thế. Cái lẽ đạo Chúa chọn lựa là cái lẽ đạo đem tới một cái sự xoáy động của chúng ta trong sự nối kết với Chúa. Để ăn năn, chúng ta phải biết rằng cái sự liên hệ của chúng ta như thế nào với Chúa và Chúa với chúng ta như thế nào. Chúa là Đức Chúa Trời đời đời của sự sáng tạo. Chúa là Đức Chúa Trời đời đời của sự chọn lựa cứu rỗi. Ở đây Chúa chọn Abraham. Rồi nói về cái tiến trình cứu rỗi. Chúa giải cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập, Chúa rẽ biển đỏ để cứu họ ra khỏi người Ai Cập. Thì nói về công cuộc cứu rỗi của Chúa, đó là cái hình ảnh của sự cứu rỗi của Chúa cho người Do Thái. Thì hình ảnh của sự cứu rỗi của chúng ta là sao? Là thập tự giá. Cho nên để chúng ta ăn năn mà thực sự sống lại trong cái sự ăn năn là không phải chỉ cảm thấy nặng lòng về chuyện tội của mình, thấy sự sai trật của tội của mình, hối hận về tội của mình. Không, nó nối kết từ nơi đó với thập tự giá của Chúa. Nghĩa là Chúa là đấng cứu rỗi, Chúa là đấng tha thứ. Những tội con đang phạm, những tội con đang khó khăn, những cái vấp ngã của con đã được giải quyết, đã được ban cho tại thập tự giá. Cho nên vì cớ thập tự giá, cho nên con phải thay đổi. Con không thể cứ tiếp tục trong tội lỗi này, con phải thay đổi. Vì sao? Vì con đã được ban cho thập tự giá. Và vì có thập tự giá đó, nó là một cái sự đáp ứng lại với Chúa trong ân hồng, ân sủng của Chúa ban cho. Rồi ở đây nhắc nhở về sự quan phòng của Chúa. Chúa dẫn bằng trụ mây, Chúa dẫn bằng trụ lửa. Chúa ban cho mọi sự chăm sóc trong cái đời sống đó. Chúa khiến mana ban cho, rồi hòn đá chảy ra nước. Nghĩa là cái sự quan phòng hàng ngày, nghĩa là cái ơn sủng kỳ diệu của Chúa. Nghĩa là khi chúng ta nhìn biết rằng điều mình xứng đáng ở trong cõi đời đời là đã không xứng đáng rồi, bây giờ ngay trong cõi đời này những tội lỗi phạm của mình mà Chúa vẫn tiếp tục ban cho ân sủng để sống, ân sủng trong ngày tháng, cơ hội để sống động trước mặt Chúa. Đó là cái lý do đáp ứng lại để mà thay đổi ăn năn. Rồi Chúa giáng lâm tại Sinai, phán chúng từ trời, ban cho chúng luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật. Thì ăn năn phải dẫn tới lời của Chúa, đáp ứng với lời của Chúa. Chúa ban cho lời của Chúa, Chúa ban cho sự hướng dẫn trong lời của Chúa. Nghĩa là tiến trình của sự ăn năn là sao? Là nhắc nhở Chúa là ai, Chúa lớn như thế nào, Chúa vinh hiển như thế nào, Chúa yêu thương như thế nào, Chúa cứu rỗi như thế nào. Chú ý tới Chúa, chú ý những điều đã được ban cho trong Chúa. Điều đó nó dẫn tới cái chỗ ăn năn thật, đem mình ra khỏi sự hối hận của con người, đem tới cái chỗ đối diện với ân điển và quyền năng của ân điển Chúa. Ăn năn là đến với Chúa trong quyền năng ân điển Chúa, chứ không phải là ăn năn là chỉ đối diện với cái sự ô uế sai trật của tội lỗi của chính mình. Sau khi thiết lập điểm là Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đấng cứu rỗi, thì nhắc nhở là Chúa tốt lành như thế nào, sự tốt lành của Chúa trong cái sự liên hệ đối với mình, sự ban cho dư dật của Chúa. Chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy là ở đây họ bắt đầu ôn lại cái liên hệ giữa dân sự đối với Chúa và cái cách mà Chúa đáp ứng hay là Chúa đối xử với dân sự. Chúng ta đọc từ câu 16 tới câu 25. Nhưng tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe các điều răn của Chúa, chẳng khứng vâng theo và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng. Nhưng chúng cứng cổ mình và trong sự bội nghịch mình cắt một kẻ làm đầu đặng trở về nơi nô lệ của họ. Nhưng Chúa vốn là một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhân từ. Chúa không có lìa bỏ chúng. Dẫu khi chúng làm một con bò đực mà rằng này là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi xứ Ai Cập và chọc cho Chúa giận nhiều, thì Chúa vì sự thương xót của Chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng. Chùa mây dẫn đường ban ngày không lìa trên chúng, chùa lửa ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường phải đi. Nhắc lại sao? Nghĩa là chúng tôi phạm tội cùng Chúa, nhưng Chúa sao tiếp tục ban cho ân sủng. Chúa không bỏ chúng tôi, Chúa không hủy diệt chúng tôi, Chúa không làm cho chúng tôi xứng đáng nhận những cái chuyện mà chúng tôi làm. Ở đây thì họ nói sao? Chúng tôi muốn trở về xứ Ai Cập, chúng tôi dựng con bò lên để thờ mà nói rằng đây là Đức Chúa Trời. Thì Chúa sao? Chúa không lìa bỏ chúng tôi trong đồng vắng. Nghĩa là nhắc nhở thế nào cái kinh nghiệm ân sủng. Nhưng mình nhắc lại đó, ăn năn là đứng vào trong cái chỗ ân sủng của Chúa, chứ không phải chỉ trong sự hối hận của mình. Câu số 20, Chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa. Câu rất là đẹp. Chúa ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa để dạy dỗ cho chúng, không từ chối miệng chúng ăn mana và ban cho chúng nước được uống khác. Mà Chúa nuôi dưỡng chúng nó 40 năm trong đồng vắng, chúng chẳng thiếu thốn gì cả. Quần áo chúng không rũ rách, chân chúng chẳng phù lên. Nếu mà chúng ta chỉ cần ngừng lại và hỏi rằng trong tất cả những bất tuân thờ ơ của chúng ta đối với Chúa, Chúa đã ban cho chúng ta những gì trong đời sống này? Chúa cho chúng ta công ăn việc làm, chúng ta có gia đình, chúng ta có tất cả những gì bảo toàn đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy phước hạnh Chúa vẫn cứ tiếp tục ban cho. Điều đó nhấn mạnh thêm một điểm nữa của cái sự đời sống phải xứng đáng thế nào với sự ban cho của Chúa. Nó hướng dẫn cái phần ăn năn của chúng ta đến với Chúa. Vả lại Chúa ban cho chúng những nước dân tộc và phân phát nước ấy cho chúng. Chúng nhận được nước của Sihon, nước của Hebron, nước của Ốc, của vua Ba-san. Chúa cũng thêm nhiều con cháu chúng đông như sao trên trời và đưa chúng vào xứ mà Chúa đã phán cùng tổ phụ chúng rằng chúng sẽ vào đó đặng nhận lấy xứ ấy. Vậy con cháu của chúng bèn vào nhận xứ và Chúa bắt phục trước mặt các dân xứ là dân Canaan, phó dân ấy và những vua chúng nó và các dân tộc vào tay của họ, đặng họ đãi các dân ấy theo ý mình muốn. Họ chiếm lấy những thành bền vững, ruộng đất màu mỡ, được những nhà đầy các vật tốt lành, những giếng đào, vườn nho, vườn olive và các cây trái rất nhiều. Chúng ăn bèn được no nê và mập béo, vui lòng trong sự nhân từ lớn lao của Chúa. Nhắc đi nhắc lại điều gì mà chúng ta thấy ở đây? Sự nhân từ của Chúa, sự ban cho của Chúa, sự tiếp tục của Chúa, sự trung tín của Chúa. Tất cả những điều lạ lùng về Chúa, nghĩa là Chúa ban cho dư dật, Chúa thành tín trong khi chúng con thì chống nghịch. Chúa ban cho những điều không xứng đáng, đáng lẽ là phải bị hủy diệt, mà Chúa ban cho phước hạnh và Chúa giữ các lời hứa của Chúa. Chúa đã ban cho dân sự Chúa đất hứa mà Chúa đã hứa cho dân sự của Chúa. Cho nên điểm quan trọng của sự ăn năn đó là sao? Qua lời Chúa, hướng về Chúa về sự tốt lành của mình. Nó rất khác xa về, như tôi nói, cái để yên cho mình cái tiến trình ăn năn của mình nó sai trật. vì nó chú ý tới mình. Tiến trình ăn năn thật là chú ý tới Chúa. Nếu mà không nối kết qua lời của Chúa với Chúa thì không thể có thể nào mà có cái sự ăn năn thật rõ ràng. Rồi sau đó thì tới vấn đề kế tiếp, đó là sự xưng nhận tội chống nghịch với Chúa. Xưng nhận tội chống nghịch với Chúa, câu 26 tới câu 31. Nhưng mà khi chúng ta nghe cái sự xưng nhận tội chống nghịch với Chúa đó, thì chúng ta rất là ngạc nhiên vì sự xưng tội này nó lại nối kết với cái sự tốt lành của Chúa và cơ hội Chúa luôn luôn mở ra, luôn luôn nhắc tới ân điển của Chúa. Xưng tội nhưng mà xưng tội trong cái ánh sáng của ân điển, chứ không phải xưng tội trong cái sự đoán phạt, phán xét của luật pháp. Và đây là một điểm rất quan trọng nữa, là trong tiến trình ăn năn đó, là chúng ta xưng tội để bước vào ân điển, chứ không phải là xưng tội để tránh cái sự phán xét của luật pháp. Thì nhiều khi mình sợ chạy tới với Chúa, tại vì mình sợ nếu mà không nói với Chúa, không xưng nhận với Chúa thì Chúa đập chết, Chúa lấy con đầu lòng, Chúa làm mình mất, rồi Chúa chút nữa ra nhóm xong Chúa cho xe đụng. Sợ với chuyện đó cho nên tội tới mình lo mình xưng, nhưng mà nó không phải là ăn năn. Tại vì ăn năn là sao? Là đem con trở lại với ân sủng Chúa. Câu 26. Do vậy chúng chẳng vâng theo, bèn phản nghịch với Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết các đấng tiên tri Chúa là người làm chứng nghịch cùng họ, đặng đem họ trở lại cùng Chúa. Xong chúng lại chọc giận Chúa nhiều thay. Vì vậy Chúa phó họ vào tay cựu địch của họ, chúng nó hà hiếp họ trong thời hoạn nạn chúng kêu cầu cùng Chúa. Thì từ các tầng trời Chúa có nghe đến, theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa, Chúa bèn ban cho những đấng giải cứu để cứu chúng khỏi tay kẻ cừu nghịch mình. Nhưng khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm lại điều ác trước mặt Chúa. Vì vậy Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng. Trong khi chúng trở lại kêu cầu cùng Chúa thì Chúa trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót Chúa nên giải cứu chúng nhiều lần. Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp Ngài. Do vậy chúng cư xử cách kiêu ngạo, không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ Chúa, là luật lệ nếu người nào vâng theo chắc tất sẽ được sống. Chúng nó ở chấp nhất cứng cổ mình, không khứng nghe theo. Chúa dung thứ chúng nhiều năm, và cậy thần linh các tiên tri của Chúa mà làm chứng nghịch cùng chúng, nhưng chúng không lắng tai nghe, nên Chúa phó chúng vào tay dân tộc của các xứ. Song vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng, vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Lời của Chúa thật là ngọt ngào, chúng ta chỉ nghe nó bao nhiêu lần cứng cổ, bao nhiêu lần chống nghịch, bao nhiêu lần bỏ lời Chúa, giết tiên tri, xoay đi khỏi Chúa, nghĩa là đây là những lời nói về đời sống của mình đó. Bao nhiêu lần con nghe lời Chúa rồi con bỏ qua tay một bên, bao nhiêu lần thứ tự ưu tiên của con sai trật, bao nhiêu lần con đeo đuổi những chuyện bên lề, bao nhiêu lần con coi Chúa không ra gì, con coi ngày Chúa không ra gì, con coi thứ tự ưu tiên lời Chúa, nghĩa là tất cả như đó. Nhưng sao? Cái chữ nhưng làm sao? Chúa là đấng thương xót. Chúa có kỷ luật, nhưng kỷ luật để đem con trở lại. Chúa mở cửa để trở về, Chúa lôi để trở về, Chúa kêu gọi để trở về. Xong vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, không lìa bỏ chúng, vì Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót của nhân từ. Anh chị em chúng ta ăn năn vì chúng ta khám phá Chúa. Chúng ta không ăn năn chỉ vì chúng ta sợ tội lỗi. Chúng ta sợ sự đoán phạt. Người ngoài đường họ cũng sợ sự đoán phạt vậy. Cho nên họ làm gì? Họ đi cầu may, họ đi thờ cúng, họ đi cúng tế, họ làm này kia. Để làm sao? Để giảm cái sự đoán phạt. Nhưng đó phải là ăn năn. Ăn năn là sao? Là khi chúng ta có thể nói rằng song lòng thương xót lớn của Chúa, Chúa Đức Chúa Trời hay thương xót của nhân từ. Cho nên tôi xin nhận sự chống nghịch đó và bây giờ bước tới một cái sự thay đổi, cầu thay để Chúa thay đổi. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn nhắc nhở hôm nay, cái tiến trình và cái định ý trong sự ăn năn. Ăn năn sẽ không xảy ra cho chúng ta cá nhân hay là hội thánh. Nếu chúng ta cứ bình thân như vậy, không thay đổi gì, cứ đâu vào đó, sẽ không bước vào đâu. Nó phải có một cái quyết định là ngày 24 tôi sẽ trở lại. Hội đồng ta đi về rồi, tôi thấy chưa về được. Tôi thấy có một cái điều mà Chúa đang nói với trong lòng của tôi, Chúa đang mở ra những cái cửa để tôi đáp ứng với lẽ thật của Chúa. Tôi sẽ ở lại, tôi sẽ đội khăn tang, tôi sẽ cử ăn, tôi sẽ phủ bụi đất. Để làm gì? Để có thể nhận lấy bước vào trong sự ăn năn. Tôi chọn lựa để đi cái con đường ăn năn này, và tôi sẽ hành động để thiết lập cái căn bản của sự ăn năn. Tôi sẽ dành thời giờ đầu tư để bước vào lời của Chúa để có thể ăn năn. Không có những điều đó, không có sự ăn năn, không có sự thay đổi. Khi bước vào sự ăn năn thay đổi rồi đó, thì nó không phải là cái sự khóc lóc về tội lỗi mình. Dĩ nhiên khóc lóc trong sự ăn năn đó, khóc lóc về tội lỗi không phải là khóc lóc về mình. Khóc lóc về tội lỗi là khi thấy tội lỗi đó nó làm ngược lại với sự vinh hiển Chúa, với chương trình của Chúa, với sự ban cho lớn lao tuyệt vời, luôn luôn tuyệt đối ở tại thập tự giá của Chúa, thì cái sự khóc lóc đó nó đem mình vào cái sự nối kết với ân sủng Chúa, thương xót dồi dào của Chúa và sự hoàn hảo mà Chúa có thể bắt đầu trở lại trong đời sống của mình nếu đi qua kinh nghiệm anh em. Cho nên anh chị em, chúng ta có một Đức Chúa Trời rất lớn mà Chúa đang kêu gọi mỗi đời sống của chúng ta ăn năn đổi lòng, đang kêu gọi nhóm nhỏ của chúng ta, đang kêu gọi hội thánh chúng ta ăn năn đổi lòng và bắt đầu nơi chúng ta vì Chúa đang chờ cái định ý của chúng ta, quyết định của chúng ta trong cái tiến trình với Chúa và với lời Chúa như thế nào.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.